vị đang nghe chương trình Nhạc Việt xưa và nay với Mai Hoa và khách mời là anh Tuấn Tôn. Như hôm trước chúng tôi đã giới thiệu với quý vị, thì hôm nay chúng ta sẽ đi tiếp đến nhóm nhạc GCA, là một trong ba nhóm nhạc đầu tiên của tân nhạc Việt Nam thời kỳ tiền chiến mà chương trình Nhạc Việt xưa và nay giới thiệu tới quý vị. Thì chúng ta đã đi qua nhóm Đồng Vọng Hải Phòng, nhóm Myostatic của Hà Nội, và hôm nay thời gian dành cho nhóm GCA. Và thưa anh Tuấn Tôn, cái tên GCA Mai Hoa nghe nó lạ quá thưa anh. Thì anh có thể giải thích thêm một chút về cái tên của nhóm cũng như là những sáng tác của nhóm không thưa anh?
Cái này phải phát âm bằng tiếng Pháp, bởi vì cái thời sử và văn hóa Pháp thì người ta dùng tiếng Pháp là chữ Trisa.
Trisa.
Tức là ba chữ C và ba chữ A. Cái nhóm này đặt cái tên vậy là vì cái cách chơi chữ. Nó được viết tắt chữ Collection de Chants Composés par des Artistes Anamites Associés. Trong nước Pháp có nghĩa là tuyển chọn các tác phẩm âm nhạc của nhóm người viết nhạc An Nam. Thành ra là nó sẽ gồm ba chữ C và ba chữ A.
Thì những nhạc sĩ nằm trong nhóm này là gồm những ai thưa anh?
Trong cái nhóm nhạc này thì có ba cái nhạc sĩ và có một nhân vật cũng đặc biệt, nó cũng y nhau. Nhân vật tôi nói đến là Nhất Linh. Tôi sẽ nói Nhất Linh xong rồi tôi nói về ba.
Nhất Linh là nhà văn mà thưa
dạ,
anh?
Đúng rồi. Có ba nhạc sĩ là nhạc sĩ Văn Trung, nhạc sĩ Lê Yên và nhạc sĩ Doãn Mẫn. Nó là chính của Trisa. Nhưng mà khi chơi nhạc thì cũng có những lúc sinh hoạt âm nhạc, thì trong đó chính ông Nhất Linh, hồi đó là ông chủ bút của tờ Ngày Nay. Và theo nhạc sĩ Vũ Thành thì ông Nhất Linh cũng đã từng đảm trách việc thổi kèn clarinet trong ban nhạc tài tử do mấy cái nhóm kể trên phối hợp để diễn vào một ngày mùa thu năm 1939. Thật ra ngày xưa những ca nhạc sĩ hoặc là văn sĩ thời đó tài danh, tôi nghĩ tài danh toàn tự học nhạc, tự chơi nhạc, nhưng mà nó không có khoảng cách giữa văn sĩ, nhạc sĩ hay là họa sĩ, chỉ có công nhạc không. Hay ví dụ như nói thằng Phạm Duy, thực sự ông cũng nói thẳng là ông cũng có tài vẽ lắm á. Hoặc là văn cao cũng có tài vẽ nhưng mà ông chọn nhạc. Chứ còn nếu không thì ông cũng đi theo đường vẽ, đi theo đường họa. Và những ông này nó cũng thế. Người ta trong cả một cái sự thừa hưởng một cái nền văn chương của Pháp và cái nền văn hóa Pháp. Thì thành ra là chỉ thấy có một cái nền văn hóa của Pháp nó đem lại cho các nước Đông Dương bằng một sự khai hóa. Đâu đó mục đích khác nhau thì cái người dân Đông Dương vẫn được hưởng thụ một cái nền văn hóa Pháp. Một nền văn hóa mà có thể nói là rực rỡ trong lịch sử của loài người.
Cái bài hát đầu tiên của nhóm GCA mà anh muốn giới thiệu là của ai?
Tôi nghĩ lấy Văn Trung. Văn Trung coi như là ông là đầu tàu của nhóm nhạc này. Thì Văn Trung là thuộc thế hệ tiền phong của nền tân nhạc Việt Nam. Tác giả của những nhạc phẩm nổi tiếng như Bóng Ai Qua Thềm, Trên Thềm Hoa và là linh hồn của nhóm GCA.
Em ngồi suốt canh khuya bên đèn miệt mài cùng một manh áo len, vắng bóng anh em chờ mong anh, cố sức em đàn thật nhanh, em đã nói cho xong còn hôm đông này vắng hình anh, em lạnh lùng thôi sao anh em nhờ mà qua thềm vừa nhìn thoáng lướt trên nền trời đêm, ngừng đàn em thấy gió lay mảnh trúc bóng qua êm đềm, cùng cơn gió êm làm giờ tầm áo len trên lòng em, lòng em sao xuyến muốn nghiêng mình tránh gió qua bên thềm, rồi thời gian ấy qua tấm áo em đang chưa sống mà cứ mỗi khi chiều gió lướt qua bên mình thì lòng em thấy xôn xao vì gió nâng áo lên em kề bên trái. Mùa đông sắp đến, gió lại mạnh trúc bóng ai qua thề.
Quý vị đang nghe Khánh Ly trình bày bài Bóng Ai Qua Thềm, sáng tác của nhạc sĩ Văn Trung, người được xem như là linh hồn của nhóm nhạc Trisa, một trong những nhóm nhạc đầu tiên của nền tân nhạc Việt Nam.
Quê ông là quê ở Hải Hưng, Hưng Yên, và khởi đầu cái con đường âm nhạc với kiến thức tự học ấy chỗi. Ông chơi mandolin, chơi contrabass cho các tiệm nhảy Hà Nội. Sau đó thì cùng với Văn Trung và Lê Yên, Doãn Mẫn thành lập ra nhóm Trisa. thì năm 1935 ông đã viết bản nhạc đầu tay là tiếng sáo Chăn Trâu, và sau đó có nhiều bản nhạc khác nữa. Rồi ông cũng tham gia cái đoàn kịch Anh Vũ với những nghệ sĩ nổi tiếng như là Thế Lữ, Song Kim, Phạm Văn Đôn, Nguyễn Xuân Khoát. Mà chỉ biết là riêng cái đặc biệt về cái bài mà Bóng Ai Qua Thềm, cái bài này viết năm 1937. Tôi nghe bài này và tôi biết đây mới chính là người viết cái bản nhạc tango đầu tiên của Việt Nam, chứ không phải Hoàng Trọng viết đâu.
Mặc dù Hoàng Trọng được mệnh danh là ông vua tango đầu tiên của Việt Nam.
Có thể bởi vì nhờ Phạm Duy hoặc nhờ một số ca nhạc sĩ khác mang cái nhạc phẩm nó đi trước, là thiên hạ được nghe trước những dòng tango. Mà thực sự cái bài Bóng Ai Qua Thềm tôi giới thiệu sau đây thì chị sẽ thấy rằng là điều tôi nói là đúng hay sai.
Nhân chuyện anh Tuấn Tôm nói Bóng Ai Qua Thềm của nhạc sĩ Văn Chung, bài tango được xem như là xưa nhất của Việt Nam, thì vừa mới đây trong lúc lang thang ở trên YouTube thì tình cờ Mai Hoa tìm được một cái đĩa nhựa thu âm năm 1949 từ bên Pháp gửi về Việt Nam của ca sĩ Hoàng Lan. Ca sĩ Hoàng Lan lúc đó là sống ở bên Pháp cùng với Văn Lý. Bà không có về Việt Nam để mà trình diễn, nhưng mà bà gửi về giới thiệu Võ Khành ở trong nước. Cái đĩa bài hát Bóng Ai Qua Thềm này qua giọng ca của Hoàng Lan thu âm năm 1949 tại Pháp được post lên YouTube bởi một bạn tên là Văn Chu. Thì Hoa cũng xin rất cảm ơn bạn nhờ vậy mà có để giới thiệu tới quý vị một giọng ca rất là hiếm hoi từ một cái đĩa phải xem như là đồ cổ, đồ quý hiếm bây giờ. Thu âm năm 1949, Bóng Ai Qua Thềm bởi tiếng hát Hoàng Lan tại Pháp.
Ngồi suốt canh khuya bên đèn miệt mài cùng một mình ngắm lên vắng tanh, anh đếm chờ mong anh vô sức nghiến đàn thật nhảy khi đón nó cho rằng có nắng đông này vắng
là Bóng Ai Qua Thềm bản thu âm năm 1949 tại Pháp của ca sĩ Hoàng Lan. Đây có lẽ là một trong những bản thu xưa nhất còn sót lại. Quý vị nghe cũng thấy là một cái sự khác biệt rất là rõ ràng giữa kỹ thuật hát, kỹ thuật thu âm và cách phối nhạc giữa hai thế hệ xưa và nay. Thế nhưng có một điều rõ ràng là người xưa hát rất là chặt nhịp. Và mình cũng xin một lần nữa cảm ơn bạn Văn Chương đã chia sẻ dĩa này tới công chúng qua kênh YouTube Nhờ vậy mà Mai Hoa mới có để mà giới thiệu tới quý vị qua chương trình Nhạc Việt Xưa và Nay hôm nay. Quay lại với chương trình, thưa anh Tuấn Tôn, chúng ta đã vừa nghe qua Hoàng Lan với bản thu xưa nhất với một bài tango cũng gọi là xưa nhất của Việt Nam. Rồi trước đó chúng ta đã nghe Khánh Ly là thế hệ giao thời trình bày bài Bóng Mai Qua Thềm, bản thu âm trước năm 1975. Thế thì không biết là những thế hệ sau này có ai trình bày bài này mà có thể đem lại bài hát một sức sống mới và đóng góp thêm vào sự phong phú trong cách trình bày bài hát không thưa anh?
Trẻ thì là ca sĩ Tuyết Tuyết hát.
Ca sĩ Tuyết Tuyết.
Ca sĩ này rất là ít hát, nhưng mà chị nghe ca sĩ Tuyết Tuyết hát thì sẽ thấy rằng cái sự dày dặn trong cái giọng hát này, nó ngắt đoạn, nó ngắt những cái trường thanh, nó hát ngắt rất là hay và nó chuyển rất là êm. Mình xin mời thính giả chúng ta cùng nghe.
Và bài Bóng Ai Qua Thềm qua phần trình bày của ca sĩ Tuyết Tuyết cũng kết thúc chương trình Nhạc Việt Xưa và Nay hôm nay. Mai Hoa xin kính chào quý vị. Hẹn gặp lại quý vị vào thứ Bảy tuần sau với những sáng tác của nhạc sĩ Doãn Mẫn trong thời gian sinh hoạt nhóm Tricea.
Qua bên mình thì lòng em thấy son sang dù gió nâng áo lên em về gần trái tim. Mùa đông sắp đến gió lạnh mạnh chút bóng ai qua thì